Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là năm phương pháp giải quang. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Quang, nói cho đủ là quang ức, tức là nó đến trạng thái chúng ta bị người ta chèn ép, bị người ta gán ghép cho mình một tội nào đó, hay là người ta nói mình về một cái vấn đề gì đó nhưng mà thực sự chính bản thân mình không có. Nghĩa là không có tội, không có lỗi, không có sai lầm gì cả, nhưng mà người ta gán cho mình cái tội. Đâu đó ở trong văn học nhân gian, chắc chắn trong đại chúng không ai là không biết đến chuyện quan âm thì kính. Và đã có rất nhiều lời than phiền: oan như quan âm thì kính. Nhưng mà chưa có ai than phiền oan như thị màu. Vậy thì bây giờ chúng ta thử phân tích oan như quan âm thì kính là như thế nào, mà oan như thị màu là như thế nào. Từ xưa tới giờ chúng ta chỉ biết là oan như quan âm thì kính thôi. Nhưng mà nhìn kỹ thì mình thấy quan âm thì kính không có oan, mà oan như thị màu mới là oan. Có vẻ như ngược, nhưng mà thực là hay. Trước khi chúng ta tìm hiểu oan như thị màu như thế nào, xin lược thuật cho đại chúng nghe câu chuyện quan âm thị kính. Thì kính, pháp danh là Kính Tâm, là một trong những hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cốt truyện này được tóm lược như thế này, rằng là xưa, rất là xưa, tại nhà họ Mạng ở quận Lũng Tài, có một người con gái tên là Thị Kính. Lớn lên tài sắc vẹn toàn và được cha mẹ gả cho thiền sĩ, là một anh chàng thư sinh con nhà giàu họ Sùng. Hai vợ chồng thương yêu nhau lắm, và hai vợ chồng cũng rất là hòa thuận. Một đêm kia, chàng thiền sĩ ngồi đọc sách, và cô vợ Thị Kính ngồi khâu áo ở bên cạnh chồng. Đọc sách một hồi, anh chàng thiền sĩ mệt quá và ngủ thiếp đi. Lúc bây giờ, cô vợ Thị Kính nhìn thấy gương mặt chồng mình đẹp, dễ thương. Cũng từ đó mới thấy được ở dưới cổ của chồng mình có một cái sợi rau nó mọc ngược ra mà dài, thấy không có được thẩm mỹ cho lắm. Thành ra cô vợ thì kính đang có may áo thì sẵn cầm cái kéo trong tay, cô ta định cắt sợi rau đó cho chồng. Nhưng mà vừa đưa chiếc kéo vô gần cổ thì ông chồng tỉnh dậy. Trong lúc mơ màng tỉnh giấc, người chồng thấy vợ mình cầm cái kéo dí vô cổ của mình, thất kinh hồn vía la lên, vợ định ám sát mình. Và nghe tiếng kêu cứu thì cha mẹ chồng người ở chạy ào vào. Và rồi cô nàng thì kính đó bị buộc tội là giết chồng, mưu sát chồng. Sau đó cha mẹ của chàng thiền sĩ mới mời cha mẹ của thị kính và giao trả lại nhà. Nỗi oan ức đó không nói được với ai, buồn lắm. Cô nàng thị kính về ở với cha mẹ ruột mình. Ngoài chuyện săn sóc song thân thì cô nàng dành nhiều thời giờ nghiền ngẫm về những nỗi đau khổ của cuộc đời và tính chất vô thường của vạn hữu. Cô ta cảm thấy cuộc sống không ra sao cả. Càng nghiên cứu về giáo lý của Phật thì cô nàng thì kính là cảm thấy sống cuộc sống thoải mái hơn trước, nhưng mà vẫn băn khoăn về nỗi khổ của con người. Vì sao con người là cứ thích gây khổ cho nhau? Gây khổ cho nhau bằng nhiều cách, nhiều kiểu. Làm sao có thể thoát ra được cảnh đời như vậy? Thế rồi một buổi sáng hôm nọ, ý hướng xuất gia thôi thúc và nàng ta quyết định lên đường tìm thầy học đạo. Nhưng mà vào thời kỳ của thiện sĩ và thị kính chưa có chùa ni, ý hướng là muốn đi xuất gia, vậy thì làm sao để mà đi tu được? Cho nên cô nàng thị kính mới cải trang thành một người con trai và đến chùa Vân xin quy y theo Phật. Nói đến đây chúng ta có thể hình dung ngôi chùa đó là ở Bắc Việt. Khi mà được sư cụ trụ trì nhận làm đệ tử, và chính sư cụ cũng không biết người này là gái, và đặt tên cho pháp danh là Kính Tâm. Lòng trần của thị kính tưởng như đã rửa sạch do công phu tu tập của mỗi ngày, nhưng mà việc nó xảy ra ngoài sự tưởng tượng là cái oan nghiệp và cái oan trái đó nó lại đến. Thì gặp phải một cô con gái trong làng tên là cô Thị Màu, vừa xấu mà vừa kỳ cục, cho nên trong làng không ai dám lấy, mặc dù là nhà rất là giàu. Cô ta kén chồng, nhưng mà cũng không phải vì giàu mà người ta ham, bởi vì vừa kỳ cục mà vừa xấu thì không ai dám đụng tới. Nên cô ta cứ tới chùa cầu Phật, khấn Phật làm sao ban cho cô một ông chồng. Nhưng mà khi lên chùa thì gặp chú tiểu này dễ thương quá. Sao đàn ông gì mà mặt mày đồ mịn màng, da dẻ đồ rất là đẹp. Cô Thị Màu này nó phải lòng. Thế là cô Thị Màu thấy tướng mạo của chú tiểu Kính Tâm thanh tao tuấn tú, say mê. Nhưng mà chú tiểu Kính Tâm vẫn thờ ơ, là tại vì một á là ta đã đi tu rồi, hai nữa là nàng ta xấu quá mà ai mà để ý tới. Thành ra rồi Thấy chú Tiểu Kính Tâm cứ thở, thì trong một giây phút không tự chủ được nỗi lòng và trong những nỗi say mê khao khát của tình dục, cộng thêm với nỗi tuyệt vọng, với lòng tự ái bị tổn thương, thì Mầu đã thông dong với một người tớ trai ở trong nhà, và sau đó cô ta mang thai. Chuyện đổ bể làng nước biết được. Quý vị biết vào thời kỳ xưa, không chồng mà có mang là một tội rất to. Không những sỉ nhục dòng họ gia đình mà còn sỉ nhục cả làng xóm nữa. Và tội đó làng có thể căng nọc ra đánh đòn. Sau khi bể như vậy, bị làng nước gọi ra tra hỏi, sợ bị ăn đòn, cho nên cuối cùng cô Thị Màu mới nói rằng là cái tác giả của cái bụng này á là chú Tiểu Kính Tâm ở trên chùa Văn. Thế là chú Tiểu Kính Tâm bị hội đồng làng bắt tra tấn hạch hỏi vì lý do nào mà phạm giới. Nhưng mà chú Tiểu Kính Tâm là một mực nói là tôi không có, tôi chưa bao giờ phạm giới dâm, không bao giờ tôi đụng tới cô nàng này, và nhất định cô ta không chịu khai. Động lòng thương xót người đệ tử của mình, cho nên sư phụ ở chùa Văn đó mới bảo đảm lãnh chú Tiểu Kính Tâm về chùa. Nhưng mà tại vì vào thời kỳ đó mà một người phạm giới cũng là một cái điều sỉ nhục, Phật tử bổn đạo trong chùa cũng phản đối, không cho ở trong chùa. Cho nên vị sư trụ trì đó mới làm một túp lều tranh ở ngoài cổng chùa để mà cho chú Tiểu Kính Tâm tiếp tục tu hành, nhằm tránh dư luận và dân làng phản đối. Ngày qua tháng lại, thì Màu đã đến ngày sinh và sinh ra được một đứa con trai. Vì là sợ tội, vì là sợ trách nhiệm mà không biết bỏ đâu, nghĩ đi nghĩ lại thì cái hay nhất là cứ đem tới chùa bỏ. Thế là nàng Thị Màu đem đứa bé đó tới trước cổng tam quan bỏ. Vì tấm lòng từ bi và đức hiếu sinh, chú Kính Tâm thấy vậy không có nhẫn tâm, cho nên mới nuôi đứa hài nhi đó, mặc cho người đời chê cười, mặc cho đạo bạn to nhỏ. Và khi mà đứa bé lên 3 tuổi thì chú Tiểu Kính Tâm qua một cơn bệnh nặng và viên tịch. Trước khi chết, chú Tiểu Kính Tâm viết bức thơ để lại cho cha mẹ và cũng nói rõ điều đó cho thầy của mình nghe. Lẽ tất nhiên là cương vị của thầy trụ trì, thầy cũng không có nói. Mãi cho đến khi người ta tận liệm thi hài của Kính Tâm mới biết người này không phải là trai mà là gái giả trai. Lúc đó người ta mới khám phá ra được nỗi oan ức mà Kính Tâm đã nhận chịu nhiều tháng nhiều năm. Câu chuyện Quan Âm Thị Kính cho chúng ta thấy Thị Kính tức là Kính Tâm đã thể hiện tấm lòng từ bi và đức tính nhẫn nhục. Qua hình ảnh của Thị Kính, chúng ta thấy đó là một hình ảnh của một lòng vị tha, một tấm lòng bao dung, một đức tính nhẫn nhục không bờ bến, mặc dầu bị tới 2 nỗi oan ức. Một nỗi oan ức là bị vu cáo giết chồng, Một nỗi oan ức thứ hai là phá giới, và cuối cùng là bị đánh đập. Nhưng mà ở trong sử, trong giấy mực, chúng ta chưa nghe chú Tiểu Kinh Tâm than vang bất cứ một lời nào cả. Chú Tiểu Kinh Tâm chưa thọ giới. Thế mà chú Tiểu Kinh Tâm biết giữ giới, không có nói láo. Mặc cho người đời chửi rủa, sỉ vả, dèm pha, nhưng mà chú Tiểu Kính Tâm vẫn một mực không than văn bất cứ một lời nào. Mặc dầu là ở ngoài chùa tranh văn lá, không phòng ốc như ở Hoa Kỳ, không được cơm ăn áo mặc đầy đủ như ở đây, nhưng mà chưa bao giờ than văn là bị đói, chưa bao giờ than văn là bị ai bạc đãi cả. Mặc dầu xã hội bạc đãi thật, nhưng mà chú Tiểu Kính Tâm vẫn một mực nhẫn chịu. Nếu mà trong lúc đó chú Tiểu Kính Tâm lên tiếng: "Ê, cái cô thị màu đó tầm bậy á, tôi là gái và trai á", thì chắc chắn rằng trong làng nước không bao giờ đánh đập cô ta. Và chắc chắn là cô ta lấy lại cái sự trong sạch ngay từ đó. Nhưng mà chú Tiểu Kính Tâm đủ sức nhận chịu một cách bình thản, không sân si, không buồn phiền những người đã làm mình đau khổ, không oán trách nghịch cảnh mà người thường gọi là bất công và những nỗi oan ức. Nghĩa là qua một con người của chú Tiểu Kính Tâm, chúng ta thấy coi cái sự oan ức đó là một chuyện đùa, không đáng để cho bận tâm. Như chúng ta biết, tất cả chúng sanh vì có nhân duyên tội lỗi, vì có oan hận kiều thù với nhau, cho nên mới xâm hại làm khổ cho nhau. Vì thế mà những gì hôm nay mà chúng ta nhận thọ mọi khổ não này là do bởi vì nhân duyên hay là nghiệp duyên đời trước cảm ứng mà ra. Có lẽ ý thức được điều đó cho nên chú Tiểu Kính Tâm không bao giờ buồn phiền cô thị màu, mà cũng không bao giờ buồn phiền những người đã bạc đãi mình. Chỉ nghĩ tới cái nghiệp duyên của mình mà mình chịu. Tuy là đời này không có tội lỗi, nhưng mà quả báo có thể đã gieo từ đời trước đến lúc nó chín mùi thì phải trả nợ một cách vui vẻ thôi. Ví dụ như chúng ta thiếu nợ của người, đến thời kỳ mãn hạn, chủ nợ đến đòi, theo quý vị mình có chửi chủ nợ không? Hay là mình phải hoan hỷ mình trả? Chỉ có người mà cha mẹ để ngược ra mới chửi chủ nợ thôi. Bởi vì mình mượn của người ta thì người ta đòi. Nếu mà chưa trả được phải năn nỉ, hay là phải nói kiểu sao đó, chứ mà chửi lại người ta thì là mình là cái người để ngược rồi. Không ai làm vậy. Người Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu mà có phải bị oan trái mà nghiệp duyên nó tới thì phải đối diện vui vẻ mà trả thôi. Mình không buồn, mình không trách người, cũng không hận đời. Đó là cách tu, cách để thấy được mọi sự việc. Chúng sanh vì mê mờ không có thông suốt được lễ này, cho nên hễ bị ai xâm phạm á, là mình nổi sân nổi giận lên. Hễ mà ai thương mến chiều chuộng mình, nói cái gì người ta cũng nghe lời mình, cho đó là tốt, dễ thương. Ai mà làm trái với ý mình, dù cho là cái việc đó trăm lần phải, ngàn lần phải, nhưng mà mình vẫn cứ đạp đổ, cho đó là họ có ác ý với mình. Thế mà gặp những chuyện khủng bố thì kinh hoàng. Tâm con người là nó như vậy. Là người tu học, chúng ta đang đi ngược dòng của sinh tử, đang trôi ngược về nguồn, nguồn cội của niết bàn, của an tịnh. Cho nên chúng ta không thể sân giận với những điều mà ngược hại, cũng không vui mừng với những điều mà ái kiến. Nói một cách ngắn gọn mà dễ hiểu, khen không mừng mà chê không buồn. Quý vị thấy khó làm không? Khen ai là không mừng, mà người ta chửi cha chửi mẹ mình ai là không buồn. Nhưng mà mình tu mình tập làm được như vậy thì mình mới có thể thấy là mình không có bị oan ức, không có bị nghiệp nó khảo. Trong suốt cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật, Ngài chưa bao giờ giận dữ, dù là Ngài bị ngược đãi, dù là bị những đệ tử nó phản bội, chửi, chà đạp lên. Nhưng mà suốt cả cuộc đời của Đức Phật, Ngài không bao giờ than phiền. Nếu mà đệ tử có bỏ Ngài có đi thì đó là chuyện đệ tử, nhưng mà Ngài không bao giờ là bỏ đệ tử. Ngài vẫn luôn luôn thân ái, từ bi độ lượng và cứu độ hết thảy chúng sanh, trong đó có những người ghét Ngài. Thực ra đệ tử mà bôi bác chà đạp lên nhân phẩm của Đức Phật á, nó không có nhiều, chỉ có 6 thầy tỳ kheo thôi. Nhưng mà những người này vẫn còn đỡ hơn thầy Đề Bà Đạt Đa là em họ, chửi anh mình, biết bao nhiêu âm mưu giết hại anh mình, nhưng mà Đức Phật vẫn cứ thương. Thật sự là con người phàm phu, tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này, ai cũng có một cái nỗi lo, ai cũng có cái nỗi khổ. Nhất là cảm giác bị oan ức là những nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời. Oan ức là những điều mà mình cảm thấy ức trong lòng, ức tại vì người ta không thỏa mãn mình, ức tại vì những điều đó mình không có mà người ta cứ đổ cho mình. Muốn giải tỏa nỗi oan ức này, ở trong Luận Bảo Vương Tam Muội có dạy như thế này: oan ức không cần biện bạch, vì càng biện bạch thì nỗi oan ức đó nó càng lớn. Lời dạy này có vẻ như là lý tưởng quá, hay là kể cả như có vẻ như là không tưởng, hoặc là khó thực hiện. Tại vì đa số chúng ta đó, tâm tư một con người phàm phu, ai mà đụng tới mình, đụng một mình trả đũa hai, đụng hai mình trả đũa bốn, mình đâu có ngán tay nào đâu. Vậy mà bây giờ Đức Phật bảo mình á, là đừng có biện bạch, đừng có phản ứng, đừng có gì hết á. Quý vị thấy có lý không? Đa số con người của chúng ta là ăn miếng trả miếng. Bởi thế mới gọi là đời, bởi thế mới gọi là con người trong trần gian, ăn thua với nhau, cãi cọ với nhau. Vì rằng mình tin làm như vậy có thể giải tỏa được oan ức, vì rằng mình tin phản ứng như vậy để cho người kia không còn vu oan giá họa cho mình, hay là người kia nín miệng lại mà không dám đụng tới cọng lông sợi tóc gì của mình. Nhưng mà thật sự càng làm càng thanh minh, càng bày tỏ thái độ để mà giải tỏa cái nỗi oan, thì cái sự việc đó nó càng thêm trầm trọng. Giống như người mà giảm phải sinh lầy, càng bước càng vùng vẫy thì là càng luống luốc sâu ở trong sền. Cách giải quyết hay nhất là cứ để yên như vậy, bởi vì đụng thì nó luống xuống, quay cửa kiểu nào nó luống xuống kiểu đó. Càng vẫy vùng càng nguy hiểm. Cái hay nhất là cứ nhẹ nhàng chờ đợi có người đến cứu chúng ta. Làm sao chân chúng ta có thể rút ra khỏi đám sình lầy, hay là ngược lại, Và làm sao đám sinh lời đó nó khô nó cạn đi, làm cho chân của chúng ta bước ra khỏi sinh lời, chắc chắn điều đó rất là khó. Hoặc là làm cho đám sinh lời khô cũng không phải là dễ. Nhưng mà chỉ có hai cách này chúng ta mới có thể ra khỏi đám sinh lời. Cách thứ nhất á, nếu là đám sinh lời thật thì thời gian nó sẽ khô, và khi có người giúp chắc chắn chúng ta có thể ra khỏi đám sinh lời. Cách thứ hai á, nếu mà đám sinh lời oan ức này ở trong tâm của chúng ta thì cũng phải nhờ người cứu vớt chúng ta ra. Vấn đề được đặt ra ở đây á, là giải oan ức, nhưng mà phải tìm oan ức này nó ở đâu để chúng ta mới có thể giải được. Giống như mình đi đánh trận vậy, phải biết kẻ thù của mình nó trốn ở đâu, mình mới bắn súng được, mình mới tiêu diệt được địch. Thì oan ức của mình nó nằm ở chỗ nào, do đâu, tại ai? Có thể khẳng định rằng nỗi oan ức thật sự do chúng ta tạo nên cho chính mình. Đức Phật đã chỉ thẳng rằng tất cả mọi việc do chúng ta tự tạo ra. Và sự tạo dựng lớn nhất của chúng ta là tạo ngôi nhà năm ấm, tạo ngôi nhà ngục tù, rồi từ đó phát sinh tất cả những nỗi đau khổ, sống và cứ bám víu vào những nỗi đau khổ đó. Nhưng mà điều nguy hiểm là tự tạo ra những cái oan ức mà mình không thấy cái oan ức đó do mình tạo, rồi cứ quàng lên mình người này nếu mình thấy quàng được, mình đổ thừa cho người kia nếu thấy người ta không dám nói. Hiểu rằng tất cả đều do mình tạo ra thì đương nhiên cuộc đời này nó không có chuyện. Nhưng mà có được bao nhiêu người hiểu được cái đó? Bởi thế trong cuộc sống ở nhân loại mới có đánh đấm, mới có chửi bới, mới có làm khổ với nhau là như vậy. Đức Phật biết tâm của chúng ta tự tạo những điều khổ não để rồi mình vung vãi lên những người chung quanh, làm khổ cho những người thân của mình. Thực ra ngồi mà nghĩ cho nó cùng đó, chính tự bản thân của mình nó khổ, đó đã đành rồi. Nhưng mà đâu phải chỉ có bản thân mình khổ không thôi đâu. Thường thường là khổ, nhưng mà khi nhìn thấy một người nào mà thoải mái, dễ chịu, nói cười trước mặt mình tức lắm. Mình là cũng có cái khuynh hướng làm cho họ khổ hơn mình. Cho nên mặc sức mà chúng ta vung vãi lên. Có nhiều khi người ta không có tội tình gì cả. Hay là có nhiều khi chỉ vì một ý đẹp người ta muốn giúp, mình cũng sẵn sàng trả đũa và sẵn sàng vung vãi những cái gì đang có chất chứa ở trong lòng. Đức Phật ngài thấy được điều đó. Ai làm thì người đó chịu, nhưng mà khổ cái là vì oan nghiệp của nhau, cho nên gặp nhau để rồi phải chịu vung vãi lên những cái điều không như ý. Cho nên ngài đã trao cho chúng ta những chiếc chìa khóa để mở cái cửa oan ức đó, giải tỏa cái oan ức đó. Mà qua đó là 37 phẩm trợ đạo, là những chìa khóa tốt để mở cánh cửa ngục tù của tam giới, mở cánh cửa của nhà lửa để mà chúng ta chạy ra ngoài. Tất cả các vị thánh La Hán và chư vị Bồ Tát đã tìm ra chìa khóa đó và các ngài đã thoát ra rồi. Nhưng mà các ngài trở lại cuộc đời này tại vì với tâm từ bi, Và trong tay các ngài có vô số phương tiện hữu hiệu. Và đồng thời trong tâm của các ngài cũng có diệu pháp, có đủ khả năng giúp chúng ta tháo gỡ những oan ức. Cho nên các ngài mới trở lại cuộc đời này. Nói về Bồ Tát trở lại cuộc đời này để mà trợ duyên cho chúng ta, trong đại chúng nên ghi nhận ở điều này. Có những vị Bồ Tát ở trên cảnh giới của chư Phật, có những vị Bồ Tát trong nhân gian, và những vị Bồ Tát tùng địa giảng xuất. Trong ba loại Bồ Tát đó, Bồ Tát trong nhân gian là ai? Là đại chúng đây. Có thể ngồi bên cạnh mình là những vị Bồ Tát lớn, nhưng mà vì người phàm mắt thịt, chúng ta không thấy, coi người đó nó không ra sao cả. Nhưng mà kỳ thực đó là những vị Bồ Tát, là những người có khả năng giúp chúng ta tháo gỡ những đau khổ, những oan ức ở trong cuộc đời. Vì là con người phàm phu đầy dẫy những nghiệp chướng oan khiên, cho nên trên bước đường tu, nếu mà chúng ta không tựa vào những vị Bồ Tát, không tựa vào những vị A-la-hán, không tựa vào những vị được coi là thiền tri thức, thì chúng ta sẽ mãi mãi ở trong sanh tử luân hồi và sẽ không bao giờ thoát ra khỏi được. Và như thế oan ức này nó sẽ chồng lên oan ức khác, cho đến phải vào địa ngục vô gián mới thôi. Tại vì càng tháo gỡ theo kiểu phàm phu của chúng ta đó, thì oan nghiệp nó càng nhiều. Thay vì tháo gỡ, có tâm sám hối, có tâm an năn những tội lỗi của mình, thì đằng ngày kiểu tháo gỡ của mình mạnh miệng chửi thiên hạ để cho người ta sợ, hay là làm những kiểu cách quậy phá để cho người ta ngán, người ta tránh ra, thì cái đó không hữu hiệu, mà là càng tạo thêm oan nghiệp nữa. Thật vậy, thực tế cho thấy lúc mới đầu á, sai lầm của họ có hay không có, có thể nói là rất ít. Nghĩa là nỗi oan ức của họ nó không lớn, nhưng vì không nhìn đúng sự thật, không biết cách hóa giải, không nhìn thấu suốt vấn đề, cho nên cứ nghĩ là đúng, nghĩ rằng tôi là cái người bị oan ức, và cứ nuôi lớn cái nỗi oan ức đó càng ngày càng lớn thêm nhiều. Nhưng mà có cái khổ là không thấy được những sai lầm của mình. Cứ nghĩ người ta ghét mình, cứ nghĩ là họ có hận thù chi đó với mình. Cho nên oan ức đó càng ngày càng nhiều, càng ngày cứ chất chứa trong lòng. Nó giống như trái lựu đạn rút chốt rồi mà chưa nổ, chỉ đụng một chút xíu là nó nổ ngay. Một khi đã cố tâm minh oan, một khi đã cố tâm tranh đấu cho cái oan ức của mình, tranh đấu hoài, tranh đấu mãi, tạo sự sân hận cho nhau, và những cái hành động sai trái đó nó là càng tăng dần, đến một lúc nào đó không chịu nổi nữa. Thì nếu là ở trong thế gian đó, có thể là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ bà con, anh em, thân bằng, quyến thuộc của mình mà đi. Và cuối cùng làm cái người gọi là homeless. Ở nơi đó không thấy có một nơi nương tựa nào cả. Thấy mình bơ vơ, cô độc, lạc lõng trên trường đời, và cuối cùng thì làm sao? Tự tử. Nhiều người đã kết thúc cuộc đời của mình bằng con đường đó. Tại vì từ một chút nhỏ thôi mà không biết, để rồi cuối cùng bị lôi cuốn vào dòng thác lũ của trường đời. Và ở nơi đó không thấy có một nơi để cho nương tựa, thì phải đến chỗ là kết liễu cuộc đời. Còn nói về ở trong đạo, vì nghĩ rằng mình bị oan ức, vì thầy tổ của mình thiên vị, do việc đạo bạn dựa vào quyền thế lấn áp, cho nên có thể là bỏ thầy, bỏ tổ, bỏ đạo bạn, đi tìm một nơi nào đó yên thân để mà sống. Nhưng mà ở trong thiền môn có câu hay lắm: hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Hay nói một cách rõ ràng hơn là cọp xuống bình nguyên bị cho là cọp dữ lắm. Nhưng mà giữa khi nó là chúa Sơn Lâm, nó ở trong rừng á, còn mà cọp mà xuống dưới đồng bằng thì giống như chó mèo thôi, thì thế nào cũng bị bại bởi những tay gậy guộc hay là tay không của những người nông dân liền. Điều đó như nhắc nhở và cảnh cáo cho những thầy cô khi mà cảm thấy rằng những nỗi buồn phiền sân hận, nghĩ rằng thầy tổ của mình đã không dòm dõi gì tới mình, bị oan ức do đạo bạn ý quyền lấn thế, bỏ thầy bỏ tổ mà đi, rồi cuối cùng không nơi nương tựa, thiếu hẳn hướng đi, phải làm sao? Hoàn tục, bỏ tu nhiều lắm. Đức Phật biết được như thế cho nên Ngài mới mở ra cho loài người một con đường giải thoát. Và những ai thực tập Pháp Phật, tức là phát huy trí tuệ của Phật, phát huy trí tuệ của Phật đến đâu thì được giải thoát đến đó. Tất cả các pháp môn của Đức Phật dạy ra đều là những chìa khóa mở cánh cửa của ngục tù oan ức, mở cánh cửa của ngục tù tam giới, để không còn đau khổ nữa, để chúng ta sống cuộc đời an vui hạnh phúc. Đức Phật đã trao cho chúng ta chìa khóa, chỉ cần tra chìa khóa vào ống khóa là bước ra khỏi mọi trói buộc khổ đau. Đức Phật trao rồi, thầy tổ của mình đã 5 lần 7 lượt nhét vào trong tay của mình rồi, mình cứ liền đi. Rồi cuối cùng làm sao? Thăng trời trách đất, chửi thầy mắng tổ, la hét chửi bới đạo bạn. Thầy tổ không tội gì cả, đạo bạn cũng không tội gì cả, mà Đức Phật cũng chẳng tội gì với mình. Mình muốn sống kiểu đó là mình phải chịu thôi. Nếu mà biết được chìa khóa đó, cứ tra vô khóa đó thì mở ra được thôi. Mọi oan ức, mọi khó khăn, mọi nhọc nhằn sẽ giải tỏa ngay. Khi mà tâm của chúng ta trong sạch, được giải thoát, thì tất cả nỗi oan ức ở trong lòng đó nó không còn nữa. Lúc đó tuy là chúng ta vẫn còn thân người, nhưng là một con người giải thoát thanh tịnh. Không phải chết mới được giải thoát đâu. Nếu đại chúng tu mà chờ cho tới ngày chết mới được giải thoát á, thì quý vị thấy tu như vậy sướng không? Không tu là khỏe. Bởi vì tu cho cả đời mà đợi khi chết rồi mình mới giải thoát thì chớ tu làm gì? Hay là ăn chay niệm Phật cho cả đời, đến khi chết rồi mình mới có hạnh phúc, mới về Tây Phương Cực Lạc, thì tu như vậy uổng quá. Không ai có thể bỏ nhiều thì giờ ra mà đầu tư kiểu như vậy. Nói như thế, ngày nào chúng ta tu, ngày nào chúng ta thực hành giáo pháp của Phật, ngày đó có tuệ giác của Phật, tuệ giác của Phật đến đâu thì chúng ta giải thoát đến đó. Hiểu được giáo pháp của Phật nhiều thì an vui hạnh phúc nhiều. Không phải đợi chết chúng ta mới về Tây Phương Cực Lạc, mới về cảnh giới của Phật, mà ngay trong cuộc đời này, nhiều khi chết còn khổ hơn nữa. Làm con ma, làm oan hồn đói khát vất vưởng, lang thang kiếm ăn. Tại vì mang thân người mới có điều kiện tốt để mà làm tiên làm Phật, còn mà rớt xuống làm con heo, con bò, con dê, con gà thì không an lạc, không hạnh phúc đâu, không sướng đâu, mà lúc đó là bị oan nghiệp nữa, tu không được. Như nói rằng tu á là phải ăn chay mới thành chánh quả, quý vị có tin như vậy không? Nếu mà tu phải ăn chay mới thành chánh quả thì con bò nó ăn cỏ có phải chay không? Con sóc, con thỏ nó ăn cây ăn lá có phải chay không? Nhưng mà nó không thành Phật được là bởi vì nó súc sanh. Cho nên con người khác nhau với loài cầm thú là chỗ đó. Mà Đức Phật cũng xác định muốn thành Phật, thành thánh, thành tiên, thành cái gì đó cũng phải làm con người thì mới thành được. Cho nên điều quan trọng bây giờ chúng ta may mắn được làm thân con người, phải ráng mà giữ. Hay nói một cách khác, được có duyên gặp gỡ với mọi người ở đây, ráng giữ thân tình mà mình có. Đừng vì sân hận, đừng vì kỳ cục, đừng nghĩ rằng mình bị người ta làm cho mình oan ức, hay là người ta đè đầu cởi cổ, người ta ỷ quyền cậy thế lấn áp mình mà mình tạo ra những chướng duyên, phá vỡ đi những nhân duyên tốt đẹp này. Nhân duyên gặp gỡ nhau là đẹp lắm, phải ráng giữ. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta gặp ở đây, nhưng mà ngày mai, đời sau, kiếp sau còn gặp lại nữa. Nhưng mà khi gặp lại đó, phải nhìn một cặp mắt dễ thương, hiền lành, chớ đừng có gặp lại mà mắt trừng trừng dòm, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy, thì nhân duyên đó phải bỏ ngay. Chính vì thế mà Đức Phật đã từng dạy, trong tứ sanh lục đạo chỉ loài người mới có điều kiện ra khỏi tam giới, còn tất cả những loài khác muốn ra khỏi tam giới phải tái sinh làm người rồi tu mới được làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh. Trong chiều hướng giải tỏa oan ức tiền khiên, như cái lần chúng tôi nói đó, là oan của Quan Âm Thị Kính hay là oan của Thị Màu, thì ở đây chư Tôn Đức thường dạy, đối với người Phật tử khi mà phát tâm Bồ Đề thật sự tu theo Phật thì chúng ta phải nhìn kỹ. Có nhìn kỹ thì sẽ thấy trên cuộc đời này những nỗi oan ức thường là oan thì màu, chứ không phải oan thì kính đâu. Quả thật, bởi vì thì kính đã lấy được chìa khóa, đã mở được cánh cửa của tam giới, cho nên giải thoát. Vì vậy mà hai lần oan, một lần là bị oan giết chồng cũng không thèm nói tiếng nào, một lần á bị oan là phá giới cũng không thèm thanh minh, để cuối cùng rồi thành đạo. Chịu bao nhiêu điều oan trái cũng không thối chí nặng lòng. Còn ai kia khi mà thấy mình bạc đãi, thấy mình bị oan ức, thì đó là người tu theo thị màu, bị oan ức của thị màu. Bởi vì tâm tư của con người trên cuộc đời này có khuynh hướng á tự mình tạo ra tội, lúc đầu nhỏ không thấy, tạo sự oan ức cho mình để càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, rồi mình nghĩ là do người này người kia làm cho mình đau khổ, làm cho mình oan ức, và sẵn sàng trút oan ức đó lên vai người khác. Thì quý vị thấy là oan ức của thị màu hay là oan ức của thị kính? Tác giả bào thai của đứa bé đó là do thị màu tự tạo ra chứ không phải thị kính. Nhưng mà thị màu đó có chịu? Cũng tương tự giống trong cuộc đời này, mình đã quậy rối, đã làm những điều mà không ai có thể chấp nhận được, nhưng mà ngược lại mình là đổ thừa là người khác làm. Đó là oan thị màu chứ không phải thị kính. Tức là những người chuyên đem tai họa gán lên mình người khác, đem tội lỗi đặt lên vai người khác, mà sâu sắc hơn nữa với cái kiểu là than van buồn phiền, hận trời hận người, trách thầy mắng bạn. Đó là kiểu tu theo đắc kỷ. Đắc kỷ tu cả ngàn năm mới thành được một con người, nhưng mà trong tâm vẫn ác, vẫn cứ muốn giết tỷ can để mà ăn trái tim chín lỗ. Quý vị có nghe tuồng cải lương đắc kỷ ho gà? Nếu muốn sống cần trái tim chín lỗ. Chỉ có đắc kỷ mới là ăn cái kiểu đó thôi. Đắc kỷ tu cả ngàn năm mới được làm người, nhưng mà cái tánh ác vẫn còn, cho nên bên trong ác, nhưng mà ngoài miệng cứ là kêu oan, tôi đâu có làm gì đâu mà mọi người giết tôi. Và một mẫu người kêu la oan ức ở Tây Phương là một tên cướp tên là Crowley, biệt danh là Hai Súng, đã viết lại để cho đời như thế này: dưới lớp áo này trái tim ta đập chán ngán, nhưng mà thương người không muốn làm hại bất cứ một ai hết. Anh ta nói rằng là thương người không muốn làm hại bất cứ một ai hết. Vậy mà mấy ngày trước khi ra vào lưới luật pháp á, trên đường lái xe, một anh cảnh sát lại gần để hỏi bằng lái. Anh ta xả súng một loạt như vậy, cảnh sát chết ngay liền lập tức à. Một người sát nhân không gớm máu như vậy mà còn tự khoe trái tim ta thương người, không muốn hại bất cứ một ai hết. Cũng anh Crowley, tại vì cướp của giết người cho nên anh bị án tử hình. Và trước khi lên cái điện để chịu tử hình tại khám xin thì anh ta than như thế này: tôi chỉ tự vệ thôi mà con người lại đối xử với tôi như vậy đó. Nghĩa là trong thâm tâm của anh chàng này nhất định là anh không nhận là mình có tội. Anh giết người như ngoé, cướp của người ta sẵn sàng lấy bao nhiêu cũng được hết á, nhưng mà không thấy mình có tội, cứ nghĩ là người ta tàn ác với anh. Mà thực ra trong cuộc đời cũng không phải ở Việt Nam chỉ có một mình thị màu, cũng không phải ở Trung Hoa chỉ có một đắc kỷ, mà ở nước Mỹ một người được coi là kẻ thù số một của Mỹ là anh Al Capone, tên đầu đảng, một đảng cướp rất là lớn. Một thời kỳ anh ta đã làm châu thành Chicago khủng hoảng. Nhưng mà quý vị biết, bất cứ một người nào mà đi ngược lại với dòng đời, bất cứ một người nào mà phá hoại xã hội, rồi cuối cùng cũng bị xã hội trừng trị. Và anh chàng đầu đảng cướp này cũng bị bắt, cũng bị sư tử. Và anh ta nói một câu rất là dễ thương: ta đã dùng những năm tươi đẹp nhất trong đời để mà mua vui cho thiên hạ, vậy mà phần thưởng chỉ là bị chửi và bị săn như một con thú dữ. Quý vị thấy có ngộ nghĩnh không? Nghĩa là anh vẫn không thấy chuyện cướp của người ta, giết người là tội lỗi, mà anh chỉ nghĩ rằng anh làm cho mọi người vui. thì trong cuộc đời này chúng ta thấy có rất nhiều thị màu, cũng có nhiều đắc kỷ của Trung Hoa, mà cũng có nhiều người đầu đảng Al Capone, Crowley ở nước Mỹ. Là người học Phật thấy được chỗ này, chúng ta sẽ không lặp lại bài học của thị màu. Nghĩa là đừng bao giờ tạo tội lỗi, tạo oan ức, tạo kỳ cục, rồi mình đặt lên vai lên lưng người khác. Nếu có phải tu thì chúng ta phải gạt bỏ tánh ác ra. Đừng bao giờ lặp lại một con người đắc kỷ của Trung Hoa thứ hai. Tu cả ngàn năm, từ một con tròn mà trở thành một con người rất khó. Thì bây giờ ráng làm sao bỏ luôn cái tánh ác đi. Và một tướng Crowley thấy giết người là tội lỗi. Đừng bao giờ cho đó là vì thương người mà giết, nguy hiểm lắm. Trên cõi đời này không thiếu gì những người do vì vô minh vọng chấp ngăn che cho nên tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi, có không biết bao nhiêu sự kỳ cục, nhưng mà rồi cảm thấy mình là bị bạc đãi, rồi cứ luôn mồm kêu oan, luôn mồm than vang, luôn mồm kêu gọi người ta thương hại mình. Đó là oan của thị màu, tức là đã tạo ra tội mà mình cứ kêu oan, tạo ra chướng nghiệp mà mình cứ bảo là người khác đã đặt lên vai của mình. Tất cả mọi việc đều do chúng ta tạo. Đức Phật nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm, nhất thiết duy tâm tạo. Quả thật nếu mà tâm của chúng ta thánh thiện á, thì tạo nên Bích Chi Phật, La Hán và Bồ Tát. Còn nếu mà tâm của chúng ta ác á, thì nó thành ma, thành quỷ, thành ác ma, quậy rối thiên hạ. Cho nên nếu mà có ai hỏi các Phật tử tu bao giờ thành Phật, quý vị có dám xác định mình bao giờ thành Phật không? Xác định liền. Tôi thành Phật ngay bây giờ. Nếu tâm tôi thương người, tâm tôi không bao giờ có một ý quậy rối, không bao giờ làm khổ bất cứ một ai, thì đó là Phật đó. Có thể biết mình là Phật liền, có thể biết mình là tà ma ác quỷ liền. Một lúc nào đó sân si chửi bới thiên hạ đó, là ma vương, quỷ dữ. Đừng đợi thành Phật ngồi đến bàn mới gọi là thành Phật, không phải đâu. Thành Phật kiểu đó là mình tu khổ lắm. Thế nên khi mà hỏi bao giờ thành Phật, mình suy nghĩ, cho tôi suy nghĩ coi những ngày qua, tháng qua và bây giờ tôi làm những cái gì. Xong rồi mình trả lời ngay liền, không có đợi thời gian. Bởi vì Đức Phật đã nói khi tâm tạo những điều thánh thiện thì mình là Bích Chi Phật, mình là La Hán, mình là Bồ Tát, là Phật. Còn nếu mà tâm tạo ác thì mở cửa địa ngục vô liền. Rõ ràng Đức Phật nói do vọng thức mà chúng ta tạo ra đau khổ, đa số theo vọng thức, rồi chúng ta bỏ đi những cái gì mà tốt đẹp, thánh thiện nhất. Vọng thức là lòng ham muốn. Ham muốn về tiền bạc, ham muốn về sắc, ham muốn về danh lợi, ham muốn vì ăn uống. Có nhiều người lo ăn uống không mà ngu người, cứ chửi lộn với nhau hoài. Nên Việt Nam mình có câu là miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng là lộn gan lên đầu. Nặng ghê hả? Do ăn không mà gây lộn với nhau à. Mà thực sự con người trên cuộc đời này, chiến tranh, cướp bóc, đủ kiểu đủ cách. Nhưng mà tóm lại chỉ có 5 cái nguyên do thôi: tài tức là tiền bạc, sắc thì quý vị biết rồi khỏi phải giải thích, danh lợi thì địa vị danh vọng trong cuộc đời, ăn uống ai cũng muốn mình ăn ngon mặc đẹp, ngủ. Chỉ có 5 cái đó thôi mà xã hội này nó quậy rối là như vậy đó. Chung quy đều do tánh ích kỷ của chúng ta mà ra. Thành ra vì vậy càng sống với vọng thức nhiều cho nên mới dẫn chúng ta đi vào con đường đau khổ. Vì vậy trên bước đường tu muốn hết khổ, muốn hết oan ức là chúng ta phải chuyển vọng thức của mình. Khi có được tâm chân chánh rồi, chúng ta dễ nhận ra ai là cái người giúp mình, ai là người mình phải thân cận, ăn kiểu nào để cho mình không bệnh, làm thế nào để chúng ta sống cuộc sống hạnh phúc. Thấy ngay liền, khi mà vọng thức của chúng ta mất đi thì mình có được những thứ mà mình có. Chư Phật, chư Bồ Tát chuyển hóa được vọng thức thành tuệ giác, đó là sự hiểu biết, cho nên các ngài không bao giờ khổ. Sở dĩ chúng ta khổ là vì chúng ta sống trong cái vọng thức. Còn trong vọng thức cho nên cứ nhìn mặt nào cũng là mặt đối đầu với mình hết á. Trong cuộc đời nếu mà quý vị sống ở trong nhà, trong gia đình, nhìn mặt chồng mình hay là nhìn mặt vợ mình cứ thấy là đối đầu với mình không, quý vị thấy khổ không? Đi ra cũng thấy khổ, đi vô cũng thấy khổ, làm cái gì cũng thấy khổ hết á. Mà ở trong chỗ làm cũng vậy, gặp những người mà cùng đồng sự, cùng làm việc với mình mà lúc nào cũng với cặp mắt hận thù, quý vị thấy yên lòng không? Thấy khổ ghê lắm. Do vì cái vọng thức mà nó ra, cho nên cứ nhìn nhau giống như là phải ăn tươi nuốt sống người kia thì mình mới yên lòng như vậy đó, thì khổ. Chư Phật, chư Bồ Tát đến với ai các ngài cũng thoải mái hết á. Ai có ghét cũng kệ, chẳng thèm có phản ứng gì cả. Mà ai có thương cũng thế thôi, cho nên các ngài không bao giờ khổ. Là người phàm phu trên đường tu tập là chúng ta đi tìm chìa khóa để giải tỏa những oan ức. Thành ra vì vậy đôi khi chúng ta cũng nên thực tập pháp, không biết thì không khổ. Mới nghe qua quý vị thấy như nó lạ, nhưng mà pháp không biết không khổ là như thế này. Tuy biểu như có một người nói xấu, vì chúng ta không nghe không biết cho nên mình không có khổ. Không những không khổ mà ngay cả khi mà đối diện với người nói xấu mình á, vẫn tốt, cảm thấy thoải mái, cảm thấy rất là nhiệt tình với người đó. Nhưng mà nếu mà nghe được rồi, mặc dầu không phải chính tai mình nghe, mụ đó mới nói xấu bà đó, là tự nhiên mình thấy bực trong lòng rồi. Nếu mà không kềm chế, tôi gặp tôi chửi mẹ một trận cho coi chứ tại sao nói xấu tôi. Nhưng mà có người kềm chế, thôi không thèm nói. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, trong lòng cũng không thấy vui. Cho nên phương pháp không biết thì không khổ. Xin bạn bè của mình, nếu mà có nghe những chuyện lành mạnh thì kể lại cho tôi nghe, mà còn nghe chuyện bán láp nói xấu tôi đó, bỏ được cứ bỏ đi, tôi không muốn nghe. Như vậy cũng khỏe phải không? Bởi vì nếu mà mình nghe người ta nói xấu mình hay là người ta có ác tâm với mình, tự nhiên mình có cái đề kháng, gặp mặt á là mình không vui thôi. Tuy là không nghe chính người đó nói xấu mình, nhưng mà vẫn cảm thấy không có thoải mái. Do vậy mà người tu đó là muốn xóa đi oan ức thì theo Phật dạy, bằng cách là không nghe, không thấy, không nghĩ, thì chúng ta có thể tạm cắt bỏ được vọng thức ở giai đoạn ban đầu. Tại vì vọng thức này nó xuất phát từ nó thấy, nghe, suy nghĩ, mà chúng ta gọi là nhãn thức, nhị thức. Vì do mắt thấy, thấy những cái điều trước mắt, do tai nghe, nghe những điều mà nó ngược với lỗ tai, rồi ý thức tạo ra sự hiểu biết của đau khổ. Cho nên không biết vẫn là hay hơn nhiều. Thực tập, ai nói chúng ta không nghe, ai làm chúng ta không thấy, cho nên nó không tạo tâm suy nghĩ. Đức Phật cũng nhân đây mà dạy, muốn ra khỏi sanh tử, muốn được giải thoát thì Phật cách ly thế sự. Thầy Đồng Trung cũng cứ thường nói hoài, nếu mà gặp những người bạn không có chánh niệm, gặp những người không có chánh niệm mà họ nói chuyện với mình, thứ nhất á, là nói xấu bôi bác người kia cho mình nghe, thì phải nhớ rằng người này bữa nay họ nói xấu người kia cho mình nghe, mai kia mốt nọ họ sẽ nói xấu mình cho người khác nghe, thì đừng nghe. Hay là gặp ai mà than vang kiểu này cách nọ thì mình thấy rằng cái người này không được rồi, tốt hơn hết không nghe. Bởi vì biết rằng là ngày hôm nay họ than vang với mình kiểu này, ngày mai họ than vang mình cho người ta nghe. Không có một cái gì tuyệt đối. Hôm nay họ khen mình nhưng mà đừng mừng, mai kia họ chửi mình. Cho nên chư tôn đức thường khuyến khích khen đừng mừng mà chê đừng buồn. Và như vậy đó, là bởi vì bữa nay họ khen nhưng mà ma chửi. Cho nên là càng đưa mình lên cao bao nhiêu á thì nó rớt xuống càng đau. Cây cao chịu gió, siêu vì gió, người chuộng công danh, lụy bởi danh. Thích mình càng lên cao bao nhiêu, rớt xuống càng đau. Cho nên đừng ham. Vấn đề còn lại là chúng ta phải cách ly thế sự. Đối với những người bạn không có chánh niệm, nếu mà nói tiếng trước tiếng sau mà biết rằng người này đã muốn có than vang với mình về chuyện người này người kia cho mình nghe, thì nói A Di Đà Phật, tôi đóng cửa trần rồi, tôi không nghe nữa. Hay là có những người nào mà họ dự định nói xấu một người nào đó cho mình nghe, thì mình nói A Di Đà Phật, bữa nay tôi tu ở chùa Dược Sư rồi, tôi không muốn nghe chuyện đó nữa. Thì tự nhiên người kia họ hết nói chuyện thôi. Còn nếu mà còn dằn da mà còn nói nữa, thôi xin lỗi tôi cúp điện thoại, khỏe cái lỗ tai mình. Nghe những chuyện lành mạnh bao nhiêu thì đầu óc của chúng ta khỏe nhiều bấy nhiêu. Vì vậy đó mà gọi là cách ly thế sự. Người tu nếu mà thấy sự đời không có gì liên quan đến sự nghiệp tu học của mình, chư tôn đức cứ khuyến khích vô phòng đóng cửa nằm nghỉ. Nếu mà cần phải ở nơi thâm sơn cùng cốc, ở trong hang đá, trong núi rừng vắng vẻ nào đó để mà không liên hệ với cuộc đời, thì tức là chúng ta đã khóa trái cánh cửa địa ngục, không vô địa ngục nữa. Nếu mà không muốn mở cánh cửa địa ngục thì những sự đôi chối, những chuyện lằng nhằng của thế sự đó mình không thèm nghe nữa. Nói một cách khác là cánh cửa trần gian đã đóng lại, chúng ta mở cánh cửa Phật Pháp vào bên trong, tức là chúng ta tu hướng nội. Khác với hướng nội là hướng ngoại, thì nghe biết đủ thứ, chuyện gì trên cuộc đời cũng nghe. Vì thế mà chúng ta nên nhớ câu là biết nhiều thì khổ nhiều. Ngay như một lát nữa đây, mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời này, nhưng mà chúng ta không biết thì vẫn cứ tỉnh bơ như thường à. Còn như biết mạng mình sắp chết á, thì dù chưa hết nhưng mà mình cứ cảm thấy lo sợ là không biết lúc nào tôi chết. Cho nên không biết vẫn là hay hơn. Tu tập bằng cách là không biết việc của thiên hạ. Tại vì biết như vậy đó, nó chỉ làm bẩn cái tâm của mình đi. Nó chỉ làm khổ thêm đầu của mình suy nghĩ nhiều. Thay vì người đó đối với mình rất là tốt, rất là dễ thương. Nhưng mà một người nào đó có tâm ác, chăm chọc chĩa một hồi, tự nhiên mình thấy mặt nó đáng ghét. Càng biết nhiều việc của cuộc đời, chắc chắn nỗi khổ nó sẽ nhiều. Người tu chúng ta không dạy gì đem khổ của thiên hạ nhét vào tâm của mình chi cho nó khổ. Mình cũng không dạy gì mà đem những chuyện ba lơ ba lá ngoài đường về nhà. Bỏ được bao nhiêu tốt bao nhiêu. Cho nên Đức Phật vì thương chúng sanh và đệ tử của Ngài, Ngài lần lượt giới thiệu 5 chìa khóa để giải oan ức. Trước tiên là Đức Phật trao chìa khóa 5 giới cho hàng trời và người để thoát khỏi đau khổ. Con người mà muốn hết đau khổ, muốn không còn oan ức nữa, thì chúng ta nghe lời Đức Phật. Ngài chỉ khuyên chúng ta là giữ 5 giới cho tốt. Nếu giữ 5 giới mà vẫn còn bị oan ức, thì mình biết nghiệp của mình còn. Bởi vì trong 5 giới đó, thứ nhất là không có sát sanh. Vì không sát sanh cho nên không gây nghiệp với bất cứ chúng sanh nào hết. Vì không trộm cắp cho nên không có nợ về tiền bạc bất cứ một người nào khác. Vì không có tà dâm cho nên không có nợ về tình bất cứ một người nào khác. Vì không có nói láo cho nên chúng ta không có vu oan giái hòa, không chịu oan ức với người nào khác. Uống rượu cũng vậy. Giữ 5 giới là chìa khóa đầu tiên để chúng ta có thể giải tỏa những oan ức của mình. Như cái lần chúng tôi nói, nếu giữ giới mà vẫn bị oan ức là vì do nghiệp chúng ta còn. Nhìn là cuộc sống hiện tại mà chúng ta biết được túc nghiệp của mình. Do vậy nếu mà sanh vô trong một gia đình cờ bạc thì biết rằng ngày trước mình có cái nghiệp cờ bạc. Cưới cái bà vợ cờ bạc hay là lấy trúng cái ông chồng cờ bạc thì mình biết rằng nghiệp của mình đời trước cũng là cờ bạc. Sanh vô trong một cái gia đình hút sách thì chắc chắn phải mang tất cả nghiệp của dòng họ của mình. Đó là túc nghiệp, gọi là cộng nghiệp với nhau. Nếu mà sanh trong một gia đình chiến tranh hay là ở vùng biên giới không có văn minh thì tự biết nghiệp của mình lúc trước không có tốt. Sinh ra trong một gia đình nghèo đói cũng vậy, thân thể ốm o rách rưới thì cũng là cái nghiệp. Nếu mà trong một nhà nghèo, đói, khổ sở, đến với nhà giàu thì dễ bị hàm oan lắm. Bởi vì nếu mà họ có mất của thì họ đổ thừa người nghèo lấy à. Nghèo mình biết, đừng có cầu cạnh với những người có tiền. Bởi vì mình tới mất cái gì là họ đổ thừa mình liền, bị oan ức liền. Tu hành, chúng ta phải nhận thức được túc nghiệp của mình để mà chúng ta giải oan. Oan ức do nghiệp đời trước của mình mang vô thân đời này rồi thì phải tìm cách xóa sạch đi. Nghiệp ngào á, là do vì gian tham trộm cướp. Nghiệp bệnh hoạn vì chúng ta sát hại sinh mạng. Thân hình hôi hám dơ xấu do vì nghiệp tà dâm. Biết được như vậy rồi, chúng ta làm sao kiện toàn lại nghiệp của mình. Chìa khóa 5 giới là để thực tập sống cuộc đời phạm hạnh là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói lời bịa đặt, không uống rượu. Thực tập được 5 giới tốt đẹp căn bản này, tất cả hàm oan không đến với chúng ta nữa. Hoặc là thực tập đến đâu thì sẽ giải thoát an vui đến đó. Tham vọng còn đòi hỏi nhiều, tiêu xài phung phí, nợ sẽ chồng chất thì phải khổ thêm, không thể nào tránh khỏi. Nếu không trả nợ mà là cứ mượn nợ thì chắc chắn đến lúc nợ đòi thành khổ. Trên bước đường tu, hãy sống với những gì mà mình có, hãy sống dưới mức mình có càng hay. Đừng bao giờ sống cuộc sống buông thả. Nói một cách khác á, là chúng ta làm nhiều mà xài ít. Làm nhiều xài ít thì quý vị thấy một lúc nào đó mình có giàu không? Giàu, tại mình để dành. Có như vậy mình mới tích lũy được công đức và chắc chắn sống an lành giải thoát mà không đợi kiếp sau. Đó là chìa khóa thứ nhất để chúng ta mở và giải quan trái của mình. Chìa khóa thứ hai là thập thiện. Muốn đời sống của chúng ta được nâng cao, Đức Phật trao cho chìa khóa thứ hai, đó là thập thiện. Tu thập thiện tức là làm 10 điều lành thì sẽ được người ta kính nể trọng vì. Làm 10 điều lành rồi thì chắc chắn là không có kêu, không có than vang, không có đổ thừa, không có trách mình, trách người, chửi đời nữa. Là bởi vì chúng ta ý thức được chúng ta làm cái gì là chúng ta chịu trách nhiệm cái đó. 10 giới thiện thì 3 giới ở thân, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Và 4 giới của miệng là không nói lời bịa đặt, không nói lời hung ác, không nói lời đâm thập, không nói lời chia rẽ. Và 3 cái nghiệp của ý là không tham, không sân, không si. Đã làm được như vậy rồi á, thì còn oan ức chỗ nào nữa? Người ta có làm những điều oan ức cho mình, tức là oan ức kiểu thì màu, thì chúng ta là kính tâm, giải thoát ngay. Ai làm thì người đó chịu. Thực hiện được 10 nghiệp thiện thì chắc chắn chúng ta sẽ sanh lên cõi trời, cảnh giới tốt đẹp. Tại vì khi mà làm những cái việc thiện rồi, có không muốn tốt đẹp cũng cứ tốt đẹp như thường. Như vậy Đức Phật đã trao cho loài người 2 chìa khóa. Một chìa khóa là 5 giới để chúng ta có cơ hội sanh trở lại làm người, không còn bị hàm oan nữa. Và cái chìa khóa thứ hai là muốn cho chúng ta mở cửa thiên đường mà đi vào. Do vậy 2 chìa khóa này là quan trọng để chúng ta muốn trở lại cõi đời này, hay là chúng ta muốn sanh lên cảnh trời. Còn tạo nghiệp ác thì trở lại cõi đời này mà bị hàm oan, rồi từ đó tạo thêm nhiều nghiệp nữa, rồi lại chịu oan trái nhiều nữa. Tuy là 2 chìa khóa giúp chúng ta thoát khỏi những đau khổ và oan ức, nhưng mà chỉ giải quyết tạm thời trên cuộc đời này thôi. Bởi vì nếu sử dụng 2 chìa khóa này thì một là chúng ta sanh trở lại cõi đời này để hưởng phước. 2 là có thể sanh lên cõi trời để hưởng phước, nhưng mà một khi hết phước rồi nó vẫn rớt xuống. Nó làm con dê, con heo, con bò, con gà, con gì đó để người ta cắt cổ, nhổ lông, ram nướng, đủ thứ, đủ kiểu. Đức Phật biết như vậy và Ngài trao tiếp cho chúng ta 3 chìa khóa nữa để tiếp tục mở cánh cửa tam giới đi ra mà không còn bị oan ức, không còn bị đau khổ trong cảnh đời này nữa. 3 chìa khóa kế tiếp đó là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Muốn tu 3 pháp Thanh Văn, tức là 3 cái chìa khóa này, thì chúng ta phải hạ thủ công phu một cách miên mật mà hành trì. Đầu tiên của Thanh Văn Thừa là nghe và thực hành 4 chân đế. Đó là thấy cảnh khổ, tìm hiểu cái khổ từ đâu tới, rồi chúng ta diệt khổ. Dùng phương pháp nào để diệt khổ? Thì như vậy, đã thấy khổ, thấy nguyên do của khổ rồi thì mình không còn oan ức nữa. Ngay khi đó là mình chứng Tứ Đầu Hoàng, Tứ Đà Hàm, An Hàm, A La Hán, đó là bốn thánh quả. Khi chứng quả rồi, mình là La Hán rồi, thì mình đâu còn bị ai làm khổ mình, mà mình cũng không có khuynh hướng làm khổ ai cả. Chìa khóa thứ tư, đó là chìa khóa duyên giác. Duyên giác thì quán 12 nhân duyên. Vô minh từ đâu mà ra? Do vô minh được tạo ra hành, do hành tạo ra thức, cứ như thế mà quán chiếu. Từ vô minh mình dẫn tới sanh già bệnh chết. Thấy như vậy ngán quá. Tu như vậy chứng quả và không còn vương vấn cuộc đời nữa, thì cái gì để mà oan ức, cái gì để mà làm khổ cho người đời? Đến khi chư vị Bồ Tát cũng vậy, tức là chìa khóa thứ năm chỉ chuyên lo tu lục độ, là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định. Tu như vậy thì thôi, chứ còn gì mà oan ức nữa, hết oan ức. Đức Phật thấy như vậy, Ngài trao cho chúng ta năm chìa khóa rõ ràng. Hai chìa khóa đầu chỉ lợi ích tạm thời trước mắt, và chìa khóa sau giúp chúng ta không còn oan ức vĩnh viễn, vĩnh viễn ra khỏi tam giới. Nếu mà có phải trở lại cõi đời này chỉ vì thương chúng sanh mà chúng ta trở lại. Nói tóm lại, năm chìa khóa mà Đức Phật trao cho chúng ta để giải tỏa những oan ức thù hận lẫn nhau, đồng thời cũng là chìa khóa mở cánh cửa đi vào những cánh giới tốt đẹp, từ cõi người đến cõi trời, cho đến các cảnh giới của hàng tứ thánh, thinh văn, duyên giác, rồi tới Phật. Nhờ căn lành sâu dày mới được làm đệ tử của Phật, có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mới gặp nhau đây. Được tu học giáo pháp của Phật là một phước duyên, mà được ngồi chung với nhau mà nghe pháp cũng là phước duyên nữa. Vậy thì phải ráng mà giữ phước duyên này để cùng nhau tu học, để cùng nhau làm bạn hữu tri thức, cùng nhau tinh tấn tu hành. Tùy theo tâm lực, đạo lực, huệ lực và từng bước một trong cuộc sống này cho đến kiếp kiếp về sau, mãi mãi chúng ta là bạn hữu với nhau. Đừng có là thù địch, đừng có làm đau khổ cho nhau nữa. Có như vậy thì chúng ta ra vào tự tại những cảnh giới tốt đẹp trong mười phương pháp giới, để mà thành tựu viên mãn phước đức trí tuệ của Bồ Tát hạnh. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ thành Phật. Kính thưa đại chúng, bài pháp năm phương pháp giải oan đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.